mẫu ra chỗ đầu cơ. Tình yêu thật chất của người Việt Nam nghe. Yeah. Tôi nhớ hồi nhỏ từ nghèo, tôi cũng kiếm tiền mua pháo nổ ba ngày xuân. Cho nên tâm chúng ta luôn biết rằng những ngày xuân là ngày gì, ngày tưởng nhớ ông bà cha mẹ, tưởng nhớ của vị thất tổ. Tiến học lễ hậu phong cuối năm lo nhà cửa sạch sẽ, đọc lòng lo cứu vai ông bà. Chúng ta đã học trật tự từ cửa bé, ngày nay chúng ta xa quê hương, thậm chí nhiều người không biết ăn Tết, quên đi trật tự quê nhà. Nhưng mà trật tự của quê nhà là đạo, thật sự là đạo. Chúng ta sinh ra ở Việt Nam là người nào không nhỏ lớn cũng biết đạo, đạo ông bà. Không phải thờ phượng, thờ phượng những gì? Thờ phượng những ông bà quá cố nhưng mà vẫn còn sống. Vì đấy đi làm gì? Còn xin sự phù hộ của ông bà. Chỉ là ông bà, chứ những ông bà còn sống. Nên văn minh đó chúng ta đã có. Ngày nay chúng ta bước qua Âu Mỹ, thế giới bên này, chúng ta thấy sao ạ? Thấy họ không nghĩ tới ông bà họ. Họ muốn làm gì thì làm. Cho nên nhiều cặp vợ chồng không sống bền với nhau được. Có người kết hôn 5 lần, 7 lần. Rồi cũng là họ ra sao? Khổ vẫn vô quần khổ. Và tới giờ phút lâm chung không có an toàn. Chúng ta đã học cái trật tự đạo đức từ quê nhà, nghề nếp sống của người Việt Nam trong trật tự. Chúng ta có thờ quảng, ăn tết, đột phá, vui dư. Một năm không dám xài để dành đột phá, biết gì? Đầu năm đến đốt pháo để đón ông bà và đuổi tà ra khỏi xứ. Đó là ý niệm của người tư, người người Việt Nam đã có cái căn bản đó. Thế này ngày hôm nay chúng ta ra đây, chúng ta nắm được cái pháp đi tu, soi hồn pháp luân thiền định. Ngày nào các bạn cũng đốt pháo lấy nguyên khí cái càn khôn vũ trụ chăm đốt cái hương đăng. Lửa lòng của các bạn càng ngày càng bừng sáng ra để đuổi tà khí ngoại xâm, để dẹp bỏ tất cả những sự tự thị phi có thể làm tai hại tâm thân của hành giả tại thế. Cho nên cái phương pháp sơ hồ pháp luân thiền định là nó khai thông cái ba giới, mà ngày nào cũng tiến tới chỗ mới. Nên nhiều bạn đạo đã bắt được người biển ngay trung tâm bộ đầu rồi. Viết bài dở sắc hay, nhưng mà bài này viết rồi cũng chê, bài nọ viết cũng chê, mà luôn luôn ra những bài mới. Thì tại sao? Tại sao cái đạo óc của các bạn được nhẹ như thế đó? Vì các bạn hướng thượng trên đường giải thoát, chấn động với hòa hợp với vũ trụ và bước qua khỏi vũ trụ. Thì thi thơ đối với các bạn không có khó khăn. Đó là nằm trong trật tự rồi. Thì từ đó chúng ta cũng biết là người học trước, người biết là người được mở trí trước, mới cảm thấy là tôn bằng trí bằng ý mới có ngày đắc đạo. Trụ bằng lý luận không bao giờ đắc đạo. Trí mới trở về siêu giác thanh định. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Phật bằng ý không phải bằng lời. Nhưng mà tôi phải đặt ra cái đó để cho các bạn nghe và giữ ý như Phật. Tôi bằng trí mà ý các bạn thăng hoa giải thoát dễ dàng. Cho nên ở đời tạm bỡ những chuyện gì vui một chút rồi trở lại buồn, là tại vì trí không có ổn trụ. khi gom đủ được rồi, quy nhất được rồi, chúng ta đâu có buồn, đâu có nhớ nhung, đâu có khổ tâm nữa. Nơi nào cũng là nơi phát triển, nơi nào cũng nơi học hỏi, tùy duyên cả làm. Không có nơi nào là nơi không quý cả. Kể hạt cát cũng quý, cỏ cũng quý. Nếu chúng ta biết sử dụng chân tâm của chính chúng ta, thì đâu đâu chúng ta có thể hòa cảm, thăng hoa trong thanh tịnh và hỗ trợ bất cứ ai. Cho nên nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, các bạn có sai, có sai thân và có pháp nữa thì cứ tiến hành. Mỗi người hành điều thì tự nhiên mỗi người quy nguyên về một tần số hòa hợp đoàn kết rõ rệt. Đâu có ai nghi kỵ ai mà không hòa hợp. Có người không hòa hợp là người nghi kỵ, mà ta không nghi kỵ tất nhiên là hòa hợp. Thì cuộc sống thoải mái và phát tâm rõ rệt, làm việc gì cũng là việc chung chung, không phải việc của cá nhân. Một cử một động của các bạn ở thế gian này là của chung, không phải cá nhân đâu. Cá nhân không làm được cái gì, ông đó ông tự chết, nhưng mà cả làng cả xóm người ta cũng ăn năn. Người ta xem xét cái người đó tự chết thế nào, bị ngu muội, bị quên luật trời, chối cãi cái định luật của siêu nhiên và phá mỗi cộng đồng mới đi ra tự tử. Thì tự nhiên con người cũng có thể xét tội cho phải nợ thượng đế xét rất rõ rệt. Ngày hôm nay chúng ta có cái xác ấm no, và sự ấm no là tòa tràn đầy sự hy sinh trong cái hạnh Bồ Tát đi kết duyên trong cơ tạ này. Chúng ta được ấm no hạnh nguyện đi đứng để học đạo, chứ không phải để tùy tiện. Nhiều người nếu tôi có sức mạnh tôi đi chơi bờ, tôi đi nhảy đầm, đó là những người tung phí tự sát hại mình không hay. Còn những người tu đạo có chút ăn ấm no tưởng niệm đến những vị đã hy sinh. Tại sao họ lại phải đặt những nền tảng hy sinh đó? Kiếp trước họ cũng ác, họ làm điều sai quấy, ngày nay không biết lấy gì hơn để chuộc tội. Họ làm con bò để chuộc tội, họ làm con thú để đừng chuộc tội. Họ hy sinh tất cả thân mạng để họ có cơ duyên sống lại với những người từ kiếp trước mà họ đã ác hại, bây giờ họ phải chung sống qua đời. Đó là luật của siêu nhiên. Cho nên người thường không tu đâu hiểu. Gà con thú là con gà, cọng cỏ là vô tri. Tôi ăn cho tôi sướng, ăn rồi bạn lại đi đâu? Một giọt nước cũng trả lại, một hạt cơm cũng trả lại. Rồi bữa sau tại sao nó lại sinh tồn, bạn giết nó sao nó còn? Đó thay luật chiến. Qua qua sân sân không ngừng nghỉ, tiến qua xây dựng, hỗ trợ. Xây dựng cái gì? Xây dựng tâm linh tiến qua. Tất cả tâm linh là đứng đầu mọi sự việc. Ngày hôm nay các bạn có tâm linh không? Tất cả đều có tâm linh. Chúng ta có phương pháp cứu trừ lương sanh, lương thân để quy hồi tâm linh, quân bình, thăng hoa ổn định. Trong cái nguyên lý giải thoát rõ ràng. Cho nên chúng ta nên nắm nó mà đi, giữ đó mà tiếp. Cho nên đừng nên mê tín gì đó, nghe những lời thị phi nặng nhẹ còn biết mà sợ. Không có gì đáng sợ. Sợ tâm ta không thật với chính ta mà thôi. Nếu tâm ta thật là tâm Phật, tập thời gian gió là tâm ma. Các bạn cứ nghĩ như vậy đường nào các bạn đi cũng thầm xuống trong cái bàn học. Đừng có giống như tôi như vậy và gặp như vậy, có ai cứu không? Tự nhiên con người ta như vậy. Bạn đừng có gian dối. Gian dối là bạn tự gặp bạn, rồi tự hành là phạt bạn, chứ không có trần Phật nào phạt cái tội. Cho nên cái luật công bằng của vũ trụ đã an bài trong khối thần kinh, khối óc các bạn cả thầy. Các bạn không chạy đi đâu được hết. Chính mạng làm tội, bạn phải khai tội và tự thức, tự tu, tự tiến. Chắc chắn là như vậy. Nhìn vào bạn thấy bạn đã tạo nhiều tội cho bạn. Trồng chất làm cho bạn suy nghĩ thần kinh bất ổn. chính bạn mà thôi, không có người khác. Chúng ta hiểu vậy mới hiểu được cái giá trị phải tự tu tự tiến, muốn tu thì phải sửa, phải sửa là phải học, sửa rồi không học thì cũng không. Cho nên ngày hôm nay các bạn may thay lần thay có pháp, và trong ban đạo tu cũng phát triển được nhiều pháp, nhiều đường lối để chỉ cho tùy duyên của mọi người mà học hành. Người nào thích học pháp nào cứ học, vô vi là đa nhiệm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải trở về vô vi. Vì trở về cái chân không mới được thăng hoa qua cái cõi sinh ra ở kỳ đó. Cho nên rồi đây, đây tới 2000 năm nhiều chuyện sạc sảy, cả xứ Việt Nam đã bị sạc sảy, chúng ta thấy rõ. Người nào cũng lo làm ăn để tới già hưởng, bây giờ sàn sảy không còn một xu trong tay, đặt bỏ ra đi. Chúng ta đây lập cơ nghiệp muốn để tôi sống để tới già thì đừng nghĩ những điều đó. Các bạn tới đây các bạn có nghĩ phần hồn, phần hồn của các bạn là vĩnh cửu bất diệt, không muốn bò, không muốn nói con đường đó, tự tạo sự bê trễ cho chính mình. Bây giờ bước lâm chung không biết đường đi, cái của cải nó không dẫn bạn đi được, nhà cửa nó không dẫn bạn đi được, thế lực không dẫn bạn đi được, tâm thức mà tu ngay bây giờ là bạn tự đi, chắc chắn bạn có đường đi. Khoa học mình biết giờ được, ngó được, thực hành thấy được rõ rệt, không có gì đó, không có mê tín. Còn những người mê tín sơn son thét quả lời văn của Phật, lời văn của Chúa, lời văn của người hành đạo, nói thì hay, tô điểm thì hay, dịch giải thì hay, nhưng chính hành giả không hành cũng là chuốc lấy sự thất bại trong việc tu tập. Cho nên phải hành, phải tìm ra chỉ được bất cứ đạo nào, phải thực hành để đi tới. Chúa nói như vậy, ta hành như không sợ. Ta đừng dịch sai và hành sai, tự hại lấy mình. Phật nói như vậy, ta phải chỉ cho đúng lời nói của Ngài và hành đúng như vậy. Chúng ta xem quá khứ của Chúa Phật mang sát người qua như bao nhiêu thử thách đau khổ mới đạt được sự quân bình thanh tịnh, giảng giải chúng ta, cất tiếng lên mọi người theo một bên tai nghe. Nghe xa thì xa cũng đi ra tìm để nghe, để hiểu, để hiểu cái nguyên lý sáng tỏ. Và tìm ta cái sự hạnh phúc trong hành động của chính mình. Cho nên nhiều người tu nói Phật lý hay lắm, cứ theo cái lý hay thôi, mà không thấy cái khổ hành của ông Phật. Và chính ta phải học nhìn thẳng vào cái khổ hành ông Phật đã lập hạnh và tu tiến, thì chúng ta mới bằng lòng đi vào con đường đó. Từ qua khỏi con đường đó, chúng ta mới đạt được hạnh phúc. Thầy Chúa cũng vậy, vô quái ngại đi đây đi đó giảng pháp, tới ngày ngày người ta hành hạ, chúng cũng mở vui. Vì sự sống tồn của tâm linh không bao giờ bị diệt. Con người sống vì giả ảo thế lực tạm bỡ mà thôi. Ngài cứ nhìn và cười, không làm gì hơn, nhưng mà vẫn trở lại mãi mãi. Vì hồn Ngài đâu có chết, và hồn của chúng sanh không chết. Hồn chúng sanh hướng về Chúa, thì hồn của chúng sanh mới là có chỗ cho Chúa ngự, Chúa giảng, Chúa độ. Hồn chúng sanh hướng về Phật, Phật mới có cơ duyên đến và đánh thức tâm thức của hành giả. Còn hành giả không hành, dụ ní cũng như là bán thuốc giang sinh đông quảng cáo, rồi làm gì? Tâm không mở, Phật cũng không độ được, Chúa không giúp được. Cho nên phải hiểu chân lý là sự thật, phải nhìn thẳng vào sự thật và trong thực hành để tìm tàng ra một kho vàng quý báu vô cùng, mà luôn luôn các ngài có hiển diện trên mặt đất này qua những chân tâm. Nhưng mà người phàm không thấy, chờ hoài, chờ Chúa đến, chờ Phật đến, chờ đến chừng nào? Tàn lụng đến bao nhiêu xác rồi, chờ được cái gì? Mà những người đã thực hành đã thấy, trở về với trật tự của mình thấy được, hỏi nhau đó, học được một cái hành từ bi hùng dũng rõ ràng. Khi các bạn hiểu tới cái giai đoạn này và hành tới giai đoạn này, các bạn thấy con người quý quá, rất quý. Cho nên gần đây tôi giảng bài, tôi thấy con người không có một người nào có thể chế được ta, chúng ta cho bà tỷ đi nữa cũng không chế được. Thì chúng ta mới thanh tịnh nhìn lại cái sự quý báu này mà đau đau sau những quý báu này để tìm ra hạt kim cương sẵn có trong nội thức của chính chúng ta, không bao giờ bị đụng bảo nữa, mãi nữa không bao giờ bị ai tỉnh thờ nữa. Ta là tùng của một thể xác liên hệ với vũ trụ, thực hành trật tự và sống trong nhà hạ vui tươi hòa hợp với tất cả. Cho nên càng ngày càng tôi càng nhìn được, ta đi tìm được những gì tôi cống hiến ra cho các bạn. Rồi ở đây các bạn thực hành, rồi các bạn sẽ cống hiến cho những người tiếp kế tiếp. Thì mỗi người chúng ta đều làm như vậy thì một cuộc khai hóa tâm linh sẽ khai triển rất nhanh trong rừng người tại thế, và biến rừng người này trở nên một thiên đàng nhẹ nhàng vui tươi, tin cậy lẫn nhau, không mê chấp, vui hòa, sống sung túc và không có tiêu cực. Thì hôm nay cũng là như là ngày rằm tháng giêng, chúng tôi có duyên được gặp các bạn và chúng ta vui phân tích một chút trên đường đi của tâm linh và tìm hiểu cơ năng sẵn có của mọi người, và để cho mọi người thức tâm giữ lấy khả năng thanh tịnh sẵn có của chính mình mà để khai thác mình ra, học hỏi từ vô cùng tận, không bị gạt lừa gạt mà chúng ta không tiếp tục gạt ta nữa. Mê tín dị đoan mà tự gạt không, không nên đặt vấn đề mê tín dị đoan, thực hành tìm kết quả rồi ngồi lại với nhau xây dựng tìm hiểu. Cái óc con người là vô cùng, không phải nói là ông kia giỏi mà tôi không làm được. Thì tất cả đều ngồi lại nghiên cứu thì có cách giúp đỡ cho nhau. Chúng ta biết có trời có Phật, có kẻ đi trước người đi sau, mà chúng ta biết ngồi chung học bàn cãi tìm tàng cái phương pháp thì tự nhiên nó sẽ đi lên tốc. Mà chúng ta chưa vào là đoán kỳ thị có cao ngạo mạn thì tự giam mình trong xó tối mà thôi, không phát triển được. Cho nên bao nhiêu ngày tôi đã thuyết giảng và những ngày giờ mà các bạn đã chung sống trong cái tâm thức của các bạn hướng về tôi cũng biết chúng ta đã thấu thức rất nhiều thương trong tình xây dựng. Hôm nay là ngày đầu năm, chúng ta phải nguyện thực hành trở về với trật tự của chính mình, không có gì ai hết. Phương pháp này là trở về trật tự của chính mình rồi thật sự tâm hiến của chúng. Tôi mong rằng các bạn ý thức cái chuyện rất đơn giản, chỉ muốn được ma làm biến ra khỏi lãnh vực tư tưởng của các bạn là thành đạo, không có gì khó khăn. Đừng nghe người ta biến nhiều chuyện rốt cuộc không đi đến đâu, chỉ có con ma lời biến thôi. Ma lời biến là ra khỏi lãnh vực tư tưởng của các bạn là giải quyết được mọi sự việc, không được lưu thăng tức là thành đạo. Thành đạo. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tiếp tục có những thắc mắc lên lấy trao đổi.
Kính thưa Đức Thầy, chúng con có một danh sách một số bạn đạo có một số câu hỏi, những thắc mắc, chúng xin kính tình Thầy. Và trước tiên, con xin mời anh Trần Công Bình
bởi những dân gian mình á, người phàm á, tam đại sự là ăn ngủ nghỉ á, còn trên về trên nó là quan đại sự, về trên là gì đó là cái tính mạng con không.
Tam đại sự ở thế gian ăn vô làm việc chuyển chạy, ăn vô là vận hành, vận hành là đúng cái chiều hướng thích hợp với chiều hướng vũ trụ là chiều bằng ngộ. Rồi cái định luật quá sanh cái sự thừa thải đó phải đưa ra để nó nhận cái định luật
sanh tử hóa diệt hồi sinh, cái luật quá sanh sanh.
Còn về tiên Phật thì phải trụ ăn hào quang, trụ hào quang tư duy của nó. Đó, trụ đó là chỉ tích thức, chứ không có ai ngủ ý như thế nào. Thích mà trường hợp chúng sanh lên gặp Phật, Phật cũng phải chứng sanh. Cho ăn cái cây trước rồi Phật cho ăn Phật. Tâm của Ngài có thứ mình ăn. Cứ thật tâm tu học. Những trường hợp đó những người không đi không biết, rồi đi cứ tô son thép vàng lý thuyết của Đức Phật không bao giờ đi đấy. Cứ trực diện và nhấn những cái cảnh đó ăn vô rồi thấy con người thanh nhẹ. Thế mà vì sao người đời thấy chấp? Sao bắt tôi ăn Phật? Mà kỳ thật người thế gian đang ăn Phật mà bắt nó ăn Phật là nó đổi mạng. Thưa cái tòa án, rau cỏ cây trái không phân làm gì mà có ăn? Gian thiệp thấy chưa? Và trực tiếp bắt nó ăn không ăn. Cho nên lên trên nó phải có những tổ tiên thần. Lên đến cửu dương quan thì bị đốt. Tôi tội gì đâu, tôi tu hành, tôi giúp đỡ bạn linh, tôi giúp đỡ chúng sanh đốt. Đốt có thể mình có niềm tin không? Ở đời mình nên khuyên người bất cứ giải thoát về Phật. Mà tới đó phải đi về Phật, qua lửa mới về Phật được. Chịu đi không? Mình thấy ông Phật đứng đó, ông qua bên kia ông đi, mình bỏ ông đứng bên này, mình phải đi. Cho nên trong cơn sàng sảy trong vô vi đã thử nhiều người rồi. Cho nó mất cuộc cửa một chút là nó bỏ chạy. Nó không nhắn gì tới. Mà nó gặp những cái trường hợp đó thì thôi, ta thà nó xuống địa ngục. Lửa nhiều quá là nó cứ qua, nó sụt chết. Cho nên phải điêu luyện cái tâm thức, không dựa vào cái tâm, dựa vào cái tâm thì chúng ta không bao giờ thấy nữa. Nếu các bạn dựa về cái tâm sơ hồn tu, các bạn đứng ngay mặt trời, các bạn nhìn ra mặt trời không bao giờ chiếm các bạn nó. Thử ngay 12 giờ trưa các bạn đi kêu tôi đứng nhìn mặt trời, tôi nhìn là không có bao giờ mắt tôi bị lây lung lay đâu. Thì các bạn thấy là ý chí thanh quan của mình bất khuất. Nếu mình biết buông bỏ cái ý chí đó thì không còn cái sanh tử, không sợ nữa. Khi mình đi giải thoát là bất cứ cái gì xảy đến phong ba bão táp, ta cũng giữ được niềm tin đó là chúng ta đi ra. Còn không thì xuống địa ngục rất rõ ràng. Thiên đàng không cửa, có lửa chẳng được. Mà người nào không chịu được lửa phải được xuống. Cho nên những người tu một chút hơi khá là ngay trong gia đình có thử thách. Cha mẹ cũng thử thách con. Trong giữa bản đạo phải thử thách, bởi vì cơ này trực tiếp để người ta trở về để chơi kinh vô tự, làm hành gian thực hành tiến hóa giải thoát, chứ không giữa trong cái lý thuyết ù ơ. Nói trong văn chương hay ho, nhưng mà chân tâm chưa không có đảm bảo. Mình sẽ nhẹ
Văn Thanh. Bác Lâm Văn Hàng là một thầy bạn đạo lâu năm tại Việt Nam, kính mời bác là người ông rể.
Dạ, ông cũng sợ đưa ơn.
Thầy nhớ đó, thầy nói nhắc với ba rằng là ba có hai đứa con bị nổ tuần da chết. Thầy nói rằng thầy nghe tên ba, thấy ba là thầy nhớ rồi.
Có tới nhà kêu chào ông Tâm. Được nhớ ông hồi về Việt Nam tới bây giờ. Tôi qua đây gần 2 năm nay. Bây giờ là tôi ở với con là thầy rể, kỹ sư điện tử, đi đưa con gái. Bây giờ ông Tám tôi về ông Tám, giờ tôi xin hỏi một hai điều. Nhà tôi bây giờ đâu? Tôi có thể gần ngày mà gặp nhà tôi được chưa?
Bây giờ phần của bà lo tu, phần của ông lo tu. Đừng đặt cái kiểu ảo mộng tôi muốn gặp. Khi gặp là tự nhiên nó phải gặp. Còn bây giờ tôi cứ việc lo tu thôi. Lo niệm Phật, xưa giờ làm sao cứ làm vậy là đi tới.
Hồi ở nhà tôi bạn là tôi có nhớ thơ cho ông Tám. Ông Tám có trả lời cho tôi, nói rằng nhà tôi bây giờ về với Phật. Và bây giờ còn với Phật hay không?
Vẫn còn đâu. Bây giờ ông ráng ông tu đi.
Như vậy là tôi mừng lắm. Bây giờ tôi cố gắng nghe lời ông Tám tôi tu để cho tôi gặp ở nhà tôi.
Bây giờ còn bao lâu nữa? Ông còn tươi hơn hồi trước nữa. Ông giờ bà ông đâu có còn tươi hơn hồi trước nữa. Thấy cái điện ông tươi rồi chứ.
Bây giờ là ông Tám tôi biết.
Ông sao? Điện anh cần biết tôi dùng cái điện qua luôn cần biết.
Ông Tám nhận thấy bây giờ con đường tu của tôi đó có tiếng hay không? Có khác như hồi mà gặp ông Tám chúng mình hồi ở bên Việt Nam không?
Khác.
Có con đường tu của tôi bây giờ còn phải nhắc những cái khuyết điểm nào?
Bây giờ qua đây ông có cơ hội ông tiếp tục nghe những cái băng giảng của tôi là ông không còn dắt cái gì hết và ông sẽ thăng hoa nhẹ hơn. Nghe rõ.
Thầy nói rằng ba qua đây á, bây giờ mai mốt á lấy cái cuộn băng về nghe thì ba sẽ tiếp tục tu, thì ba sẽ thăng hoa, ba sẽ khá. Tôi nghe là cương quyết.
Như
ông Tám mời
biết là
ở bên như ông Liêm là chú em là của mình hồi ở bên như thế. Bây giờ tôi cũng cương quyết vậy đó. Dạ, đưa ở với con rể với con gái đây. Cuộc đời sống của tôi từ nay tới về già nó là thế nào? Và con đường đạo nó thế nào?
Thì bây giờ nãy giờ nói ông kêu nghe băng, ông sẽ thấy cuộc sống ông có hạnh phúc hơn rồi.
Phải nói ba cứ tiếp tục nghe băng giảng
được rõ,
nghe băng giảng để về con lấy cái máy con gắn vô trong lỗ tai ba nghe những cái băng của thầy giảng thì ba sẽ tiếp tục tu, ba sẽ khá hơn. Tôi cương quyết tu cho tới chết mà, và tôi nguyện rằng tôi sẽ theo ở nhà tôi tiếp tục tu sau khi chết để thoát khỏi luân hồi theo như ông Tám đã khuyên ở bên Việt Nam.
Đúng rồi. Tiếp tục chúng con xin mời chị Nguyễn Thị Thế đặt câu hỏi.
Từ ngày con tới thành ra đến nay con cũng không có gì thắc mắc. Hôm nay con có một câu chuyện thắc mắc. Con chưa nghe thầy chính là thầy con còn ở Việt Nam, con xa cách thầy và con thiếu thốn tất cả những cái rất nghèo khổ. Con thấy đường ước vọng thanh tịnh tiếng được thanh tịnh và tiến dưỡng lên nguồn đạo thanh nhẹ tâm hồn. Ngay từ ngày con cũng nghĩ cũng đã thức đức được gần thầy nhận xét đầy đủ
Thành ra đường tu tâm là kỳ để nghiệp yêu không kiểu tâm hồn lẫn lộn sinh thành.
Cho nên con bước qua một cái xã hội này thì cái gì cũng không hiểu. Nói cái tivi không nó cũng không. Nhưng mà không sao, mình bước qua một cái thế giới khác hơn cái thế giới mà mình ở thì mình nhìn thế nào? Mình thấy nhìn trong nguyên lý của nó. Sanh trụ hoại diệt bày ra việc này việc nọ rốt cuộc cũng phải chi không? Từ cái luật nhân quả trong gia đình con mới thấy rõ. Con cũng có nhân quả, chính bản thân của con cũng có nhân quả. Lúc trẻ làm gì, lúc già sẽ hưởng, nó sẽ tới là nó cũng như sống, nó nhỏ. Thì bây giờ chúng ta có một cái pháp để thực hành đúng đắn cái pháp để giải tỏa những sự trở ngại đó, cũng như một người lái thuyền và biết vững tâm lái thuyền đi đúng một hướng, cứ vượt đi, cứ vượt đi mãi thì sống có đập, gió có thổi sống có đập đi nữa cũng không sao, vẫn là thuyền. Cứ biết đi về tánh giác. Rồi con lên qua đây cô tu, cô thấy ở Việt Nam được tinh tấn hơn là con không có thể bám víu vào bất cứ một chuyện gì nữa, không thầy ở đó, không tiền không bạc, xã hội nó lật ngược không dám gì hết, thì tự nhiên con trở về cái tâm. Còn cái này mà chắc có gì con điện thoại con hỏi thầy cũng không có chỗ ý lại nữa. Thì con phải giữ cái tâm thanh tịnh, chính con phải tự tu tự biến. Và con thấy rằng thuyền đi giữa biển cả thế nào cũng bị sóng, mà con đã làm đóng được những cái vai hiền tê hiền mẫu là con làm chiếc thuyền để đưa tâm linh về tâm giác. Mà ngày hôm nay động một hai chút con thấy con không tiến, hỏi cái gì là tiến, con vẫn còn chiếc thuyền để đi trên đường về tâm giác, dù nó đập cách mấy con vẫn đi. Con qua đây là biết bao nhiêu trận sóng gió nó đập cái mắt con không? Nếu mà con không nhờ cái pháp, không nhờ đạo, con ngày nay con được đứng vững trước nguy cơ. Con thấy chưa? Con có biết, nhưng mà con chưa thấy rõ. Vì lòng tu đạo còn ham, muốn tu tiến thành Phật, thành tiên không. Tôi đã vượt qua những gì tôi phải nhớ, và tôi tiếp tục vượt qua nữa, thì tôi sẽ đến. Con hiểu không? Từ ở Việt Nam con có nghĩ ngày nay, ngày hôm nay con đứng đây đâu? Con đã vượt qua được rồi. Rồi qua đây con cũng nghĩ quỷ thác quỷ cái thân này cho rồi buồn quá, nhưng mà ngày hôm nay con vẫn đứng lên, con đang tiến, con đang chèo chiếc ghe đó trên đường về bến giác và tiếp tục quỷ thắng tịnh sẽ đến là làm niệm Phật. Những gì thầy nói con cứ làm, mà thử thách phải đến, bắt buộc phải đến. Nếu thử thách không đến, không lấy gì chứng nhận sự thăng hoa và trình độ của con được. Thấy không? Đừng có sợ lấy tôi chết, tôi xuống địa ngục, tôi lo tu quân bình, làm điều phước đức là đủ rồi. Hả?
Thầy có thấy tâm con động loạn nữa. Đừng tu không tiến nữa.
Cái đó là con không có chết tham. Con hiểu không? Con tu, con nghĩ con mình, con thấy đầy đủ. Mà con không nhìn lại từ bước một con đã tiến, chứ đâu có thực được. Tâm lẫn thân từ bước một đã tiến chứ đâu có được luôn.
Thầy
ơi, con tiến được. Dạ, cái con bây giờ muốn bay. Muốn bay nên làm ông tiên, làm Phật quyền mình chưa đâu. Nó phải có ngày.
Thì để cũng buồn.
Nhưng không phải. Cái đó không được, cái đó được tu mà tham. Tham nữa trở nên khùng. Tu là giữ quân bình và thật thà đi tới là nó không có khùng. Còn tu mà tham quá là khùng. Hả? À.
Tiếp tục chương trình, con xin mời anh Phạm Văn Tiêu.
Thưa thầy, con vẫn như thường, chưa bao giờ tôi được tu luyện theo cách vô vi. Hôm nay đến đây với niềm tin rằng được thầy chữa bệnh cho ba nữa và chỉ đạo.
Cái bệnh ung thư anh phải tìm hiểu cái nguồn gốc ung thư, tại sao nó xảy ra bệnh ung thư. Vì mình nắm tắm bất mãn điều kiện, mất khí dọc vào, thành ra cái sự vận hành máu huyết là không có điều hòa, sanh bệnh. Đó là tâm bệnh thì xảy ra thành bệnh. Còn vui, anh thấy gì tới đây anh nghe nhiều bản giảng. Thế chi ngoài cái xác này còn có cái hồn, mà cái hồn là cái chân thức. Cái chân thức không nên bị ràng buộc trong chỗ eo hẹp nữa, và sẽ mở rộng ra tiến về chân thức từ đi, thì cái bệnh nó sẽ được. Cái đó là chuyện căn bản của tâm bệnh trước rồi thân bệnh. Mà còn nhờ bác sĩ phun thuốc tiêu cái tâm bệnh quan trọng. À, vì con người chết thì phải ra đi, chết phải bỏ xác. Và cái xác anh gì đang đứng đây là có cái hồn, nó nói một chết những nói chuyện với tôi. Thì cái hồn mình đang bị kẹt ở đó, kẹt cái tâm sự vận động eo hẹp của tâm linh này. Bây giờ mình phải nghe cái băng để mở ra thấy cái chỗ nào sai thì mình buông bỏ ngay. Không ôm nữa, không bám víu nữa, lật ngược nó lại hết. Thì tự nhiên anh cảm thấy con người nó thoải mái. Thế là anh xuống đây anh học hỏi này. Anh nhìn dìu được cái tánh của anh, và anh sửa tánh, anh đi vương lại cái tánh, thì anh bị bệnh nha. Người y sĩ cuối cùng là cái phần hồn thức giác hay là không thức giác thì được. Hỏi lìa cái xác này anh không có bệnh can xe, lìa xác này đi đâu anh không biết. Cho nên tôi thấy rằng anh nên nghe băng của vô vi, tôi đã đóng góp rất nhiều. Nhiều người đã có được sân xe nghe rồi, thức tâm rồi họ thực hành. Họ là thực hành về cái nguyên khí của vũ trụ, lấy nguyên khí của vũ trụ về tư trị bệnh tâm cơ đại. Và cộng với thuốc men của bác sĩ đã nghiên cứu độ cảnh kia, cái hai cái phối hợp thì anh cảm thấy có thành quả sắp này. Ha? Nhưng mà cái bệnh đó, không có bảo đảm mình giết hết. Cái bệnh, cái tâm bệnh sẽ giúp, nếu anh biết tâm bệnh sẽ giúp là cái hồn anh không có bị trở lại thế gian mà lãnh cái khổ nào. Còn trở lại thế gian cũng lãnh cái nhẹ nhàng, nhưng không có nặng như xưa. Thì anh cứ thử nghiên cứu về những cái cuốn băng mà tôi giảng. Nghe này, nghe đây, rồi anh sẽ thấy một điều. Anh sẽ vui lên.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Thượng Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Thượng Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Thượng Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hôm nay con lên đây là để tìm tay ý định của con. Thì từ ít lâu nay cho tới đầu con bị nặng lắm, mà biển rút thì khi là rút thì có lúc nhẹ, có lúc thì rất là mạnh, và mạnh lắm, mạnh có cảm tưởng như ấm hút khổng lồ nặng nề nào con mà hút lên. Nhưng mà có khi thì nhẹ, có khi nó hút mà mạnh lắm thì chỉ nặng chứ mà lại hút được chỉ nặng nữa. Thế bạch thầy ấy thì có đôi khi ở trên Hà Đầu Thành ở qua này thì nó bị lưng nấu không thể được, đau đớn lắm. Hồi mấy năm trước thì thầy có coi cho con rồi, đúng rồi, nó thay đổi như nào mà con muốn con lớn nhất mối lắm.
Thì bác con phải làm chứng minh nhiều rồi.
Dạ. Yeah.
Cái chứng minh nhiều cách nhiên nó nhất là ở dưới này nó bị trừ. Và thì ăn cái món này chứng minh chưa đủ sức. Nó nhất. Ông nhiều người trên đạo nghĩ này cũng nào là tại dưới không nào.
Cái thầy khi mà xoay ồn ấy thì thường đi đi ngón tay cái của ngón tay mặt thì sẽ bị nóng rát một ngón.
Bây giờ bắt cái để chứng minh trước cho làm sao nó có cái đó. Là chứng minh ở dưới nó trượt rồi, không dưới từ dưới xuống nó trượt. Thầy bắt cái con ăn làm cái đó mình nó hết rồi.
Cái bạch thầy thì khi mà con thở phát luân cùng chuyển á thì có đôi lúc rất là thông thì nó thông luôn, nếu con hít mũi thì nó thông luôn lên cả trên Hà Đầu Thành. Thế mà con thở rất là thông, thế nhưng mà như vậy được chứng minh vẫn còn thiếu.
Chứng minh phải lo chứng minh, bởi vì mình ăn uống là nó tích trữ đi trường ở dưới. Mà ở dưới mà không có lo chứng minh thì cái đầu nó nhẹ rồi. Cái đầu nó nhẹ rồi, cái đầu nó nặng. Thì bác cứ thử và thử và bảo chứng minh trước sau thì sao? Bác là người bạn.
Dạ, trước
khoảng ngày. Và lúc này chính sách của bác tốt lắm. Con sao?
Tại vì hồi cuối năm ngoái con hơi mệt sức khỏe như này. Hơn một năm trước thì con có một lần con dọn nhà. Trong gia đình con cái nó bật. Con cố gắng con dọn dẹp cả hơn một tuần lễ xong. Thì khi đó người con mệt quá thì con đi dậy. Sau bác sĩ thì khám coi xem có bị gì ở trong không thì không có gì cả. Thì ông thầy thuốc bác sĩ thì nói rằng bị nóng quá mà nó như vậy. Dạ. Thế mà thầy thì như vậy thì là không muốn để cho thầy thầy qua bộ trong trường hợp thầy thay đổi nó như nào thôi. Ông thuốc từ đây nó lên.
Đâu rồi, bác cho bác nhớ bị bạc chân nha.
Kính thưa thầy, chúng con xin được các loài ông Phạm Hồ Quốc một số câu hỏi liên quan đến vấn đề sinh hoạt. Hỏi Hồ Vô Vi Hoa Kỳ, kính mời ông Quốc.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Hôm nay tôi xin đặt một số câu hỏi đến một số anh em nhằm xây dựng đạo pháp trong những ngày tới khi thầy rời khỏi đây. Thưa thầy, tôi mở cái bút cũng xin ạ. Thưa thầy, tôi thấy vui vui trên tinh thần tự tu tự tiến. Vậy việc mời bất cứ ai có tu hay không tu, thầy pháp cũng vui vui tới thuyết dẫn cho các bạn đạo viên để trao đổi trình độ tu học, có cần phải hỏi ý kiến của thầy chủ cha còn thầy hay không? Xin thầy
luôn luôn một cái hội giữa anh em phải có sự ban giao của những cái hội khác. Đã là hội sẽ thuộc về đời. Còn tu là đã có pháp rồi. Pháp là tự tu tự tiến. Còn hội phải có cái ban giao lễ nghi giữa bạn. Hội này hội nọ. Có trao đổi học hỏi thì xã hội mới có tiến. Chứ không phải là pháp lý vô vi là hạnh nhất ở thế gian này. Cũng là cái hội anh em đồng ý là cái hội phải có ban giao những cái hội khác. Đó là chuyện của địa phương, không phải chuyện của tôi. Tôi chỉ giảng về tâm linh mà thôi. Thành ra tôi thấy rằng nếu đã lập cái hội thì mình có sự ban giao. Còn mình đã có pháp mà ban mời người nào đến giảng thì những người pháp lý vô vi không có thể rằng bị người ta mà hay ta gạt được. Người nào giảng hay thì họ nghe, người nào giảng không hay thì càng ngày càng ít và chẳng có ai nghe nữa. Thì cái đó là cái lỗi của người giảng chưa đúng trình độ để giúp đỡ những người khác thì mình đâu có gì hết lầm. Bởi vì đây là tự do tham gia, tự do học hỏi, tự do để phát triển giữa người Việt Nam và người Trung Nam có cơ hội công hiến cho nhau tùy theo sự tốt xấu nhận định của hành giả chứ không có thị phi và nói chữ đạo này xấu ở đạo khen đạo kia tốt không nên làm điều đó. Chỉ có sự ban giao xây dựng cho nhau và học hỏi với nhau. À, còn những cái mà giảng quá thái không đúng theo cái đường lối học thì chắc là người ta đến dạy người ta đi. Cái đó là chuyện của họ. Hả?
Thưa thầy, thành ra vấn đề mời không cần hỏi ý của thầy mà
không, thầy cha đâu có làm gì cái vấn đề của đời mà. Hỏi là của đời mà.
Thưa thầy, cảm ơn thầy. Tôi xin được câu hỏi thứ hai. Xin thầy dạy cho con biết sự liên hệ giữa hội Vô Vi Hoa Kỳ đối với các hội Vô Vi khác cũng như đối với các bạn đạo tại Hoa Kỳ và thế giới.
Thì tất cả mọi người cũng chung cho một lá thư Vô Vi học với nhau và hành với nhau thì tôi mong rằng mọi người phải đi chung một con đường lối xây dựng vô vi là thật.
Thưa thầy, cảm ơn thầy. Tôi xin đặt câu hỏi tiếp. Ngày thành lập gì để biết đi. Thầy có cho biết đây là cơ sở tâm linh của Thượng Đế nhằm đào tạo tiến sĩ tình thương và đức. Xin thầy ban cho các thức tu học cho chúng con và cho các tu sư tại thiền viện.
Cho nên đã có cái pháp lý vô vi khoa học chỉ là mọi người tự tu tự tiến là kinh pháp của hành giả. Rồi mỗi ngày vật lộn với đời, đi làm nó đi làm ở xứ tự do này nhưng mà cũng khổ mệt. Sau những ngày khổ đó, anh em mới hùng tiền làm được nơi để thứ bảy chủ nhật lên đã có chỗ an nghỉ và thích được cái thanh khí nhẹ nhàng. Rồi phần thứ hai xuống đời để giúp đỡ. Thì tôi mong rằng ngày nay đã thành tựu rồi, anh em đã có dịp hưởng những người ở Los này. Thứ bảy chủ nhật mình bỏ thì giờ lên đó để chút những cái gánh nặng của tình đời và trở về với cái tâm đạo. Tôi thấy cái điều đó quý và tôi thấy rằng anh em nên hiểu ý thức căn nhà này làm cho anh em tu chứ không phải làm cho ông Tám ở. Ông Tám đã đóng tiền cho anh em tu sau những ngày vật lộn của xã hội. Rồi mọi người ta lên đó sẽ ngồi lại rồi bàn bạc cái nào hay hơn, thuận tiện hơn, tốt hơn, xây dựng cho nhau và đem công hiến cho tất cả mọi năm mọi giờ. Thì cái hương lành đó cả ngày càng phát triển tốt và không có sâu.
Thưa thầy, đối với các tu sinh thầy nguyện, xin thầy cho các thầy tu.
Tu thêm tu sinh thầy nguyện thì có 10 điều tâm nguyện đó. Họ phải thực hành và họ là tu, họ là phục vụ. Khi anh em đến và anh em trao đổi có những cái gì mà sơ sót thì bàn bạc trong một thức bình đẳng xây dựng. Cứ liên tục như vậy thì mọi người sẽ sống được yên vui và thỏa mãn.
Thưa thầy, vấn đề của thầy trong vấn đề mà để nâng cao trình độ tu sinh, các tu sinh không phải xuống các kỳ đường để nói về trình độ tu học và biết tới các bạn nào cùng đi.
Tôi có cái quỹ viết cái thơ nói về cái quỹ du lịch đó, thì hàng tuần các bạn lên coi thử người nào có khả năng tu thật tâm mà tu có thanh quan rồi nói chuyện để mở tâm mở trí cho mọi người thì người đó được cử đi các thiền viện khác càng thiền đường. Đó, thì lần lần thì tự nhiên là đâu có phải một ông Tám, cách triệu cái tỷ ông Tám thì làm cho bao nhiêu dân được sung sướng. Thế hả?
Thưa thầy, câu hỏi cuối cùng, đây là câu hỏi cuối cùng. Gần đây có tu sinh xưng là do cha những hoàng chỉ định về thiền viện, vì thưa thầy việc quán của các tu sinh của các thiền viện, có do thầy và cha thực tiết hay không?
Cái đó là nhiều cái hạnh tu của mỗi cá nhân, nhưng mà nhiều khi nếu cha gửi cha phải có lời nhắn nhủ ban chấp hành, cứ quyền nói quy là quyền của địa phương, cha với thầy không có làm gì hết. Cha với thầy có bỏ tiền ra cũng lập cho tất cả những anh em Việt Nam hải ngoại có cơ hội ngồi lại bàn bạc trong thương yêu và xây dựng. Ngày tôi chết tôi mừng là các bạn biết về chỗ của các bạn học hỏi.
Thật cảm ơn thầy, thật cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Quốc. Kính thưa thầy, chúng con xin được mời chị Phạm Thị Phụng lên đặt câu hỏi.
Mà con cũng thấy là con cũng cố gắng cứu tiến như này. Nhưng mà cái việc này cũng ngoài khả năng của con không có thể làm được. Thành ra con phải hỏi. Thì là đầu tiên tôi đi đâu thì con cũng hỏi thầy một lần để chúng tôi. Và sau khi cái việc này thì ngoài khả năng mà cũng có thể biết được. Tại vì chúng tôi cũng không hiểu được chính sự thật của đàn ông. Thành ra cái một cái chút sáng nó cũng không có thể giải quyết được một cái vấn đề. Mà ngoài vậy ra thì con thấy rằng ở trên cái thế giới và cái quả đất này không có cái ai mà con có thể tin được, nói những cái lời đó là thật để đúng mà con tin. cái gì nó rất là khổ, khổ tâm và cực hối hận của lòng mình. Là lúc còn sống mà mình còn làm nhiều chuyện cho bản thân mình, để cho gia đình mình, những cái điều mình muốn cướp. Cái sự tha thứ mình thì thật chính tôi còn khổ thân thầy. Nhưng có mình tu đàng hoàng rồi, mình phải không có gì khổ chứ, tôi cũng khổ mà. Vui cũng thấy không vui, mà bộ cũng không lấy buồn. Nhưng mà phải có học không thấy mình cái đó là cái sự giải thoát của mỗi người. Mà bây giờ tu thì thấy chết lại mình không biết mình đã có khổ không, mà sao mình khổ thì mình nghĩ mình đang khổ, mình khổ với mình tu như thế.
Cái đó là cái tình cảm giữa huynh đệ tỷ muội của gia đình luôn luôn nó có sự liên hệ xúc động. Con người bằng xương bằng thịt nó phải có tình cảm, hiểu chưa? Nhưng mà cái trong đó sự mến nhất nó phải có. Nhưng mà đã có cái pháp tu rồi, nhân cái cơ hội này mình thấy là lấy cái gì để cứu cái đó đó, phải cố gắng niệm Phật để cứu, niệm Phật cho nó phân bình, để đem cái từ quan của người chị chuyển cho người khác. Đó là khi mình tận độ. Mình ngồi khóc, mình buồn, bực, mình rầu, đổ lỗi cho mình, mà cái đó không phải lỗi của mình. Cái lỗi của chính hành giả, cái phước duyên của hành giả không đem được cái phước duyên lên lại mặt đất này. Tới lúc đó nó phải bị tự tiêu diệt và nó chuyển qua cái cơ khác để học hỏi khó hơn, rồi nó sẽ tiến hóa. Cho nên những cái thực hành ở địa ngục, những cái khổ tâm ở đời là điều dọn được tiến tới cái thành tu, tiến tới cái Phật pháp này, chứ không có sao. Khi mà con hiểu được khó là biên giới của Phật pháp, thì con đọc địa ngục chú ký, con thấy rằng Thượng Đế đã an bài nó khổ đau để khi để nó thức tâm thì hồn nó không có chết. Khi con biết hồn bất diệt, hồn không chết, con đâu có sự mến tiếc chuyện gì đó. Con chỉ có là tu hành niệm Phật để tận độ vạn linh của quyền thất tổ thăng hoa trong kiếp dứt pháp tu học của chúng mình. Chứ còn con nửa tu rồi con ôm cái tâm đời thì con phải thấy là đập lõn ra. Mà con thật sự ôm tâm đạo con thấy đâu có gì. Cái định luật sanh lão bệnh tử là phải có chứ có cái gì đó. Sanh ly tử biệt là nhất định tại thế gian này phải có. Mà kẻ đi trước thì người đi sau tuần tự ra đi như vậy thì không có phải ai ở bệnh viện ở đây. Kể cả Phật Thích Ca, kể cả những người tu thành đạo cũng phải ra đó. Chung có một định luật, tại sao con thích thiện rồi? Con thấy không? Con trì tâm tu độ, cái đó là nhiệm vụ của con đó. Mà nếu con không trì tâm tu độ là có thể kéo con xuống được, hiểu không? Con nghe rõ cái này chưa? À, đó là cái luật đó. Con đã tu thì con phải giữ tâm con tu, con dứt khoát cái tâm con tu thì con mới tận độ được cho em con.
Nó
mới xuống quan ủng thận.
Thì như vậy là nó tự sát ra đây.
Nó tự sát. Ai biết nó đâu? Nó tuổi thân. Tấm thằng đó nó tuổi thân. Thì nó phải chịu. Nó tuổi thân nó tuổi chịu nó bỏ rơi đó. Cái
này chết. Ôi
con. Nó tuổi thân thì nó phải chết. Nó chết thì cái đó là không phải lỗi của con. Nó dạy. Nó đã có cái sát. Cái sát của Thượng Đế cho nó, mà nó bỏ sát thì nó phải chịu khổ. Thì con bây giờ phải tiếp tục niệm Phật cái độ đó, thì kiếp sau nó cũng có không có bị làm con thú. Con bị đau, con bị phạt. Con nghe nãy giờ thầy nói là nhiệm vụ con bây giờ làm cái này đó. Nó nghĩ là con quá rồi đó. Tự tử chết. Bây giờ con niệm Phật ở đây con đổi đó. Nó sẽ hướng tâm về con nhiều hơn. Hiểu không? Thì đổ bằng tiền qua đây cũng chưa chắc đổ phần hồn. Bây giờ con nhiệm đổ phần hồn. Con niệm Phật con đổ phần hồn. Còn hay hơn đổ bằng tiền. Ta nhưng mà không phải con giết nó. Nó theo hẹp nó tuổi thân nó phải chịu. Hả?
Dạ.
Cái luật nó có hết cho con đừng có lo. Cái gì cũng có luật hết. Con lo niệm Phật là cái luật kêu là tinh vi tăng độ. Hả? Lúc này nó là lúc hướng tâm về rồi con nghĩ. Con lo con niệm Phật độ đạo. Con đừng có thang cấp rồi cái nó bí được.
Kính mời thầy nhận nhớ. Sau đây, kính mời Pháp Nguyễn Phú Ninh. Đây là Cộng.
Nam Mô A Di Đà. Và kính thưa ông Tám, và thưa tôi Nguyễn Phú Ninh năm nay 69 tuổi. Thưa ông Tám, chúng tôi rất thân hạnh từ mấy ngày nay cũng mong đợi được ông Tám về đây. Thì chúng tôi là người ngoài bản đạo. Cách đây độ mấy ngày chúng tôi đang chưa có nằm người ông Tám mà người Tám qua trong nhà. Sau đó thì ông Tám chúng tôi lại cắt hương một phần và không lệ. Và hôm nay thông tám thì ngày nay đã là ngày đầu xuân. Tôi xin lại ký thúc thông tám được mọi sự khỏe mạnh và luôn luôn ngày đạo trên khắp thế giới mang lại cho nước Việt Nam sớm hòa bình lại cho vui. Chúng tôi thông tám tuổi già rồi, cứ mỗi độ xuân về nào luôn luôn tưởng nhớ đất quê hương. Mặc dầu anh em quan đấu, tôi hiện nay toàn các nước trên thế giới không có người ở Việt Nam, nhưng mà mỗi độ xuân về thì tôi dám thì tôi vẫn nhớ quê hương lắm. Cho nên là lúc nào cũng nóng đầy lắm, tôi dám khi mình tuổi già tính nóng lắm. Tôi dám thì xin lắm chỉ dẫn cho nên chúng tôi nóng này, mình nóng được quá đi, mình dám chỉ dẫn có thế rồi.
Bởi vì con người nóng nảy thì cụ thể nóng nảy thường bị cái bệnh tâm sẽ tâm nóng làm vũ khí bệnh tật. Cho nên chúng tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh nóng tánh si mê đủ chuyện cầm cái pháp này giải tỏa nóng tánh si mê. Rồi sau tôi trước kia tôi cũng nóng tánh lắm, giải hết nóng tánh rồi thì tôi mời người ta chặt tôi thấy nóng. Chúng ta từ thành tâm tâm giờ công hành cái pháp này nó mới giải tỏa ra. Thì giờ cụ thấy cái pháp này quý thực hành không có cái gì quý hơn, khó mổ được cái pháp mà để giải tỏa cái tâm bệnh. Và tôi thấy chính cái pháp này đã giải tỏa được tâm bệnh, cái của cổ không khác nhớ quê hương. Thấy tôi lúc bé thấy người Việt Nam, người Pháp đi xe kéo rồi không trả tiền đánh người Việt Nam còn nó chút xíu. Tôi đã đi học nhỏ thì lớn tôi đánh nó. Hồi nhỏ tôi học kỹ tính tôi vậy. Rồi cũng chắc là chết yếu, cái tướng tôi cũng chết yếu, môi này chết yếu. Nhưng mà tôi thấy thì 30 tuổi là chết. Thấy xã hội bất công gì mà. Còn ban đêm mình tôi chạy đi chơi, tôi thấy ai mà đánh vợ là tôi đi cảnh sát. Không có ông đánh đàn bà không hiểu là kể ra kia bên cạnh đó. Cả đêm tôi cũng đi làm việc, con nít hầu con nít tôi đã làm việc xong rồi. Nhưng mà lớn đây tôi thấy cái gì cũng mất công, tôi muốn chơi nha. Tôi muốn đi kiếm chết cho được. Tôi muốn uống thuốc, tự tử của tôi làm thế nào. Nhưng mà trước ngày đó tôi gặp ông bạn tôi cái pháp này, tự nhiên gặp mặt tôi mê quá. Nó chơi tôi gì, nhỏ tới lớn mà tôi thấy con mắt nó càng ngày càng sáng càng đẹp, tôi mới hỏi. Nó nói, món tu. Mà tôi nói mình tu hành đạo. Mà nó cấm không có được nói tu hành đạo. Bởi vì ông này linh lắm, ông giận ông, ông nó ẩu. Tôi thì tôi cũng chuẩn bị chết, tôi nhớ thằng nào nói mình tu thằng nào vậy thôi. Rồi sau nó nói ông đừng nói để tôi xin ông đi vui, tôi dẫn ông đi. Dẫn đi ông nói bà nói chuyện 3 tiếng đồng hồ tôi đâu có biết trời xanh gì nữa. Tại sao ông nói tiếng Việt Nam mà tôi không hiểu. Mình tính lắm. Không hiểu ông này nói gì. Ông nói sông núi biển rồi gì không. Ngũ hành ngũ đồ gì mình đâu có biết. À, rồi sao thì tôi xin trở lần lại. Rồi lý do tôi xin trở lần lại là cụ nói chuyện tôi 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu cụ nói cái gì. Tôi thấy người tôi ngu quá. Thật ra là ông chấp hết đó. Rồi từ đó tôi mới kiếm những người Tây giỏi hùng với nhau đi học cho một mình tôi tự đạt. Thứ thầy mua rồi đủ chuyện đi tới. Mà thầy mua rồi cũng thua ông hết thì tôi mới học. À, tôi học cái pháp này, tôi học cái pháp này là hai ông kia được thưởng cho tôi không được thưởng. Sau hai ông đó rớt rồi còn một tôi, ông cứ chê tôi hoài, tôi thích hay chê tôi thích tôi làm. Tôi làm cho được, làm tôi tới nơi tôi làm, tôi bỏ hết công việc không làm. Lo tu thôi, bị gia đình phản đối. Tới ngày nay bà Tám cũng còn ghét tôi. Đi rước người ta vô đại nhà thôi. Tôi đâu có rước ai, tôi tu rồi được rồi tôi nói, người ta thấy tôi hiền hậu, thay vì tôi không ăn. Đổi tánh. Cho nên cụ muốn sửa cái trạng đó hành. Cụ hành là bảo đảm 6 tháng thì cụ tự nói. Chứ tôi rút ngắn lại nói cho tôi nói dài lắm. Nhiều chuyện lắm.
Tôi xin cảm ơn ông Thắng. Trước khi ông Thắng lên đường, tôi xin một lần nữa để chúc ông Thắng được lên đường thơ lộ Việt Nam.
Cảm ơn cụ và chúc cụ tâm thân các bạn.
Tiếp tục kính mời ông Vũ Quốc Khanh. Cô A Di Đà Phật. Trước hết con kính đổi ơn thầy đã quan chiếu và cứu độ gia đình con trong thời gian thầy lưu lại Nam Cali. Để từ nay con và gia đình con được thanh nhẹ trong vấn đề tu đạo. Con xin hỏi thầy là từ ngày con thức tâm mà tu cái pháp lý vô vi này, trong thân tâm con không có thắc mắc hoặc hay đặt câu hỏi gì? Không phải là trí và ý con có nông cạn hoặc là tâm thức có thấp?
Không phải đâu nha. Người muốn tầm tu và có căn tu đủ trí tu chỉ ngồi nghe tìm tài những cái mối để xây dựng đó là tôi nha. Một người hỏi người ta trả lời nó không hiểu, nó quên từ mai nó cũng hỏi mà người ta trả lời nó cũng không hiểu, mốt nó cũng hỏi, người đó là lâu lắm. Cho nên hồi tôi đi hay học tôi không bao giờ tôi đặt câu hỏi.
Tôi chỉ nghe,
mình cần nghe, tôi thấy cái gì nghe lọt vô tai không? Và cái gì mình có thể chứa được không? Cái bây giờ mình hỏi rồi mình quên, không tiến được. Đó, cho nên những người có thắc mắc nhân cái cơ hội này lên đây bất cứ cái gì thắc mắc cứ gì nói đi, nói ra tại sao đến đây nó hữu ích tới chỗ nào. Các bạn chưa mở huệ không thấy một luồng điển sáng từ ở trên chiếu rồi nghe cho nên thâm tâm nó an lạc về cái phần hồn nó như thế nào. Cái đó là ở đây là một cơ cấu đứng trước mặt tôi, là một cơ cấu để có cơ hội giải nghiệp tâm mà biểu qua
Nhờ thầy cũng đại nghiệp pháp con mà trong suốt bao nhiêu năm qua con tu luyện mà con tìm bao nhiêu phương thức giải quyết mà con giải không được.
Nhưng nó cái gì nó phải đúng ngày con thấy không? À, thì tâm đạo con có, mắt con không có phải mắt thường như người khác. Răng tu đi, nó mở ra. Rồi để chồng cái em vui, vợ con tu đi rồi mặt mày nó tươi đẹp tốt. Mở một chút xíu. Mở hết cái khuyết ra là nó tươi đẹp tốt.
Còn trong lúc thực hành của con trong vài 1-2 năm trước cũng như gần đây có đôi lúc con soi hồn như này như là có cái lực gì cứ kéo hai tay con xuống về phía sau, xong con ngồi con thở từ thở pháp luân thì vừa hít vô nó cứng luôn không cho con thở, thì con nằm xuống thử chứng minh cho nó nhẹ. Thì là khi con nằm xuống như vậy thì như con rất được kéo bụng con lên từ từ này nên là không có thở nổi. Đó là còn có cái
bây giờ còn hết kẹt trong bây giờ còn hết
bây giờ con vẫn còn bị nó như là con nằm thở cho mình kéo bụng con lên.
Và giờ ở đây không có chỗ thì chút nữa con vô phòng nằm để lấy chân luôn nó hết ta rút nha. Từ đây không có chỗ. Ở San Jose có một chú cũng là thiền ở đâu bên Ấn Độ. Thì khi mà làm chứng minh hít vô có công việc nó kêu. Trong khu bạn đó có không? Con khu bạn San Jose đó. Từ nay thôi tôi đã làm nên tôi để hai chân bụng làm cả tốt cho mình không được.
Vì thích kiểu. Kính mời anh Duyên Văn Sinh và con là Duyên Công Khoa.
Dạ mời. Kính thưa thầy Tám, con cũng một vài làm biến lại tham lam nữa, muốn nhân cái dịp này được gần thầy Tám để vừa hơi hưởng cái thanh quan của thầy Tám. Và một thầy cũng có một câu hỏi mà chia làm ba phần ngắn hỏi thầy Tám là con là trong cái hoàn cảnh gia đình đó, cha mẹ cũng đi tán, qua được tới đây thì vợ cũng đi tán, có đứa con thằng có được ba đứa con, thì cháu này là con trai đầu lòng 19 tuổi, thì cháu là bị bệnh là chậm phát triển tâm trí, thì xin phép hỏi là như vậy là phải chăng là do lỗi tại con và vợ con khi xưa tạo ra đứa con như vậy, hay là do cái nghiệp quả của nó mà nó đầu thai mà nó phải chịu cái quả như vậy?
Cái đó là nóng tánh của con, nóng tánh của người cha, cho nên trong mấy đứa con phải có một đứa chịu tạo. Không sao, sao ở xã hội này đâu có sao ha. Nhưng mà mình hiểu được, mình lâm tu dạt cái nóng tánh đi, nóng tánh là trở nên ác độc. Cho nên tờ Phật nó có luật đem những người này quản lý cái tánh mà. Có luật khác nhỉ. Cho nên con biết vậy đó, nó mình tu sửa cái máy mà, cái lê nó lại cho nó nhưng từ đây được con nó sẽ gặp những may mắn sẽ nó tiến thành ha. Chứ đừng có buồn rầu vì cái đó, hay buồn rầu vì cái đó nó ép xuống, nó càng ngày càng yếu thêm. Cái đĩa người cha phải mở ra thoải mái, mình giải nhiệt tâm, mình đi cái cách giải nhiệt tâm, sự nóng hận trong tâm mình dẹp tức, không có sử dụng cái nóng hận trong tâm. Mà nóng hận trong tâm thì con người có nóng hận trong tâm đem ra những cái bào thai không có tốt tật. Những người vui quá để dùng.
Thưa thì trong nhân gian thường thường là ông bà cô bác thường hay nói rằng đó, ví dụ có mấy đứa con thì phải có một đứa nó chịu cái rủi ro thiệt thòi này nọ kia để mấy đứa khác được hưởng cái may mắn vinh quang chẳng hạn. Như vậy thì có phải chăng là sự bất công không? Nhưng mà một đứa nó không riêng trường hợp của cháu đây, cháu đây mà trong các hàng gia đình
có nhiều gia đình, nhiều gia đình đó phải có một đứa để mà mấy đứa thương như đứa đó
tôi cũng làm cái mầm mống xây dựng trình mẫu đó, mấy đứa lo cho mình
cái nào có
nó tùy theo cái gia đình, tùy theo cái nhân quả của gia đình của cái người đó, như đứa con này là được nhân quả quá. Và nó xuống đây nó cũng có những người để ảnh hưởng để cho anh học kinh nghiệm, học kinh nghiệm và anh có cơ hội đi tìm con đường tu trở về thoải mái hơn, mở mở hơn thì nó có gì máy sư chỉ có
cuộc. Tôi hỏi đáp là có thấy cái pháp này đó thì phần lớn người gặp các bạn ở đây thì ai cũng gọi là lăn lăn hết, phải không ạ? Thế còn đối với người chẳng hạn như bị đuôi mù què cục thì họ thiếu kiến thức cơ thể thì làm sao có thể thực hành cái pháp này? Như vậy thì như vậy là tới kiếp này như vậy là còn chưa tu được thì sao?
Những người mà bị tàn tật bị đuôi mù nó chỉ có nghe những cái bằng nhẹ thì Nam Mô Như Đà Phật, cái tâm nó cũng nhẹ, trừ khi như là nó không nghe không thấy thì xung quanh nó thấy những người xung quanh mà ông Bô Vi này thiền mà nó chung sống với những người xung quanh đây là cái từ quan người ta cũng giúp nó được hết. Cho nên phải hỗ trợ lẫn nhau, phải đoàn kết thương yêu xây dựng thì nhiều người có thể giúp nhiều chuyện lắm. Những người mà thử tu thiền để cây bông mà anh mỗi đêm mình mỗi tu thiệt cái bông rồi anh cái bông tư mà anh bỏ trống không có rằng anh cái bông tư thử biết được cái điểm. Nhiều người không hiểu cái điểm là cái gì, cái bông cái hoa anh cầm cái tay anh trên thiền rồi tối anh cứ vuốt anh đang niêu nó tư đó ra cây không có đang niêu nó khác, thử để biết. Cho nên cái cơ tạng của mình liên hệ với vũ trụ, luồng điển trong cơ tạng của vũ trụ nếu mình mở ra đó là sức mạnh để cứu độ chứ không có sức mạnh mà thị phi mà ác hại người ta. Ác hại người ta là không có sức mạnh, là yếu. Còn từ đi cứu độ mới là sức mạnh.
Cảm ơn các bạn
đã theo dõi. Anh học cái pháp này và anh cố gắng làm, anh sẽ bớt cái nó thì anh mới thấy
nhà thầy đã thấy sâu cái tâm can của con.
Xin mời chị Nguyễn Thị Kim Liên.
Chào thầy, xin thầy hướng dẫn cho con phần tâm
mang sát người, không có thể được đạo. Bật một cái thì thấy mất quân bình rồi, mà vui một cái thấy là khỏe, đó là được. Thấy chưa? Nhưng bây giờ đây học cái pháp này hơi trễ. Bây giờ đang bao nhiêu tuổi, trên đường đời mà gặp cái pháp này là may mắn. Phải thực hành rồi tự mình chữa sự quân bình trong nội tâm nội thức, lúc đó mình mới hiểu đạo này, lúc đó mới thật sự thấy rõ cái đời cần phải có cái đạo, cái xác cần phải có cái hồn, cái xác đó mà không có cái hồn đâu có đứng đây được, thì cái xác phải cần có cái hồn, mà cái hồn là chủ cái xác, cái hồn phải trách nhiệm đối với cái xác, cho nên cái hồn phải dòm lại cái xác của cái xác và để sửa tiến và để xây dựng. Như đây có phương pháp cho niệm Phật, cho dùng nguyên khí của cả con vũ trụ khai triển những sự lỗ về trong bên trong để cái chân thức mở ra và sửa thành, rồi đi ngược lại những gì đã loạn thì mình thấy rõ được đi. Làm ra cứ dịch hành cái pháp này rồi tự nhiên đi tới đạo. Như tôi hồi trước tôi đã nói rồi, tôi mà mình không biết cái gì hết, câu thơ không làm được, lời nói không làm được, ngồi dưới đám đông này là ngồi không được, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ không có nghe. Tại sao? Tôi vượt khỏi sức hút của ngũ hành, tôi thấy tất cả là một, tất cả là gia đình, tất cả thân yêu của tâm vũ trụ.
không có một thầy nào xa lạ. Người nào cũng mắc mũi tai miệng, tư duy như nhau, có cái tâm trạng như nhau, sống chung một nguyên khí của càn khôn, thấy là một. Các bạn lần tu rồi sẽ đi đến đó cũng ngày nào. Cho nên cố gắng tôi mong là mọi người thực hành rồi mới ra công hiến được cộng đồng xã hội. Mình nói rõ những cái thực chất, những cái gì mình đã hành, đã đạt là đúng. Người đời hay bơ vơ, rồi đâm ra động loạn, nhiều khi chưa bước lên đây không biết nói gì, thấy sợ quá. Thì tâm thiết tịnh, trở về với thanh tịnh thì thấy anh em mình là một, có ai xa. Trong gia đình ấm áp, tại sao không nói chuyện với nhau? Tại sao không trao đổi cái thực chất để học hỏi? Cho nên tôi mới biết là mà tôi phải hành. Chứ tôi trong lý thuyết đó thì chỉ đi lạc thôi. Lý thuyết là lạc nó cãi vã lý luận. Còn hành nó tiêm tạc thực chất sẵn có của chính mình. Lúc đó mình mới mạnh dạn công. Cũng như cây hoa, nó đã sinh trưởng thành hoa, nó hiên ngang đứng đây, nó cống hiến cho tất cả trình diễn với tất cả. Thì cái định lực qua qua sanh sanh của tâm thức của mình cũng vậy. Nếu mình hướng hạ thì nó lôi xuống, mà hướng thượng thì nó mở ra cũng như hoa sen.
Dạ kính thưa thầy ta, con được cái duyên may mắn là vì rồi con có đến đây gặp ông Tám. Dạ con nói qua những tâm trạng và sự bệnh hoạn của con, đã nhờ ông Tám chỉ dẫn cho con cách niệm Phật. Cả tuần lễ nay con niệm Phật, khi con nhắm mắt mà con niệm Phật á, thì trước mắt con á, thì con thấy ông Tám ngồi trước mắt hình ảnh thế này, thì con thấy tâm trí con rất là nhẹ nhàng. Mà con niệm Phật, khi con niệm ra miệng á, thì con có thấy là con khỏe. Mà khi con niệm trong ý á, thì con thấy con mệt. Thưa ông Tám, theo lẽ nên niệm ra miệng á, thì phải dùng cái hơi nhiều. Mà tại sao con lại thấy khỏe, mà khi con niệm trong ý chí á, là con thấy mệt? Xin ông Tám cho con biết.
Ta làm chứ mình nhiều, mình niệm đi được. Có làm chứng minh đó, làm hít thở đó.
Dạ thưa ông Tám, khi con làm hít thở thì mệt lắm.
Phải tập. Tập cho khi gan nó mạnh nè. Đó là hiện tượng của gan yếu. Sao?
Dạ.
Đó. Bây giờ cái hiện tượng đó là hiện tượng gan yếu, mà chị đi ngược lại và chị làm thì gan nó sẽ mạnh lại. Khi gan bị lạnh mà.
Dạ thưa ông Tám, khi mà con ngồi chung dưới những người mạng đạo trong này cũng chắp tay con niệm Phật, thì con thấy tự nhiên ở dưới này của con đưa lên, làm cho con giật mình. Con không biết tại sao đưa lên khỏi đầu con cũng như ai mà nóng kéo con lên vậy. Dạ xin ông Tám cho con biết.
Cái đó là diễn của mạng đạo, người ta hướng thường niệm Phật lúc mình vậy thôi. Không có gì, cái đó là mới thấy rõ cái hỗ trợ. Cho nên sau khi người vô di về phút lâm chung mà có bảy tam bảy nữ đứng hai bên mà chắp tay niệm Phật là cũng đưa được cái dân hồn đi lên. Khi muốn thì được nhẹ đưa lên, nhưng mà bây giờ tôi khuyên thì phải làm chứng minh. Bất cứ giai đoạn nó nghịch thể kể nó thì phải làm, mình chỉ đừng theo chiều của nó. Chỉ làm thông rồi á thì thấy khỏe rồi đó.
Như kỳ rồi ông Tám nói là như con là niệm Phật không, không có soi hồn, không có làm chứng minh như ông Tám dặn hôm kỳ rồi. Mà xa lời lần này ông Tám dặn con làm.
Rồi bây giờ tôi kêu chị phải làm thêm chứng minh cho nó mạnh khỏe lên. Thấy không? Còn cái kia là chị niệm khẩu hai nó khác. Còn chị niệm làm lại rồi sau này chị niệm ý niệm Phật rồi, nó mới mở bộ đầu được.
Xin ông Tám cho con hỏi thêm một lần nữa. Làm Tám nói rằng con bị nóng gan. Như vậy ông Tám có thể cho con cái phương thuốc nào để cho con uống mà con được mát gan trở lại?
Không, cái này cái lạnh gan thì chỉ thích cái gan nó sẽ ấm lại. Thích thở thôi, không cần uống thuốc.
Như hồi nãy con nghe ông Tám có nói với cái bà đó là uống thuốc bạch đầu ong gì đó.
Mỗi người khác. Thầy có chị làm gì uống rồi, chị mở mất cầm cao.
Xin ông Tám, con xin nhờ ân điển của ông Tám. Cũng như mỗi lần con niệm Phật con nhắm mắt là con thấy ông Tám. Ông Tám cho con biết có phải là cái duyên của con với ông Tám về đó, cho con cái ân điển để mà con tiếp tục cầu nguyện và theo cái pháp vô vi của ông Tám.
Đó là đức tôn duyên, chị cầm, chị có thì chị mới được thấy như vậy.
Yeah.
Nhưng mà lần được sẽ không được thấy gì hết. Chính chị phải tự túc khai triển. Thấy không? Đó, bây giờ chú nhớ tôi dặn nãy giờ cái gì thì làm cái đó trước đi. Hả? Chú Minh.
Chú Minh là thế nào? Tám dặn con lại con quên.
Làm biết thở.
Biết thở. Có xoay hồn
không? Hỏi bảo đạo, hỏi bảo đạo đi.
Dạ.
Chú Minh đi.
Dạ.
Chú Minh cho cái gan nó mạnh lại đi.
Dạ. Con xin cảm ơn ông Tám là một tuần lễ nay là con bình tâm. Con không có suy nghĩ như là trước kia thì rồi con đến con gặp ông Tám rồi con khóc là tự nhiên. Trong cái tâm cũng không được bình thản. Nhưng mà từ lễ nay con thấy là con bình thản lắm nhờ. Buồn phiền con đã tước đi một phần nào rồi. Xin ông Tám nhận cho con ba lại. Để ông Tám cho con cân điển để tiếp tục.
Bây giờ tôi về chuyển thêm những cái thì mạnh lắm, càng càng mạnh nữa. Cầm cái sau này trở lại tự giãn, không có yếu hè.
Dạ, thầy. Hôm nay con tên là Tại Sư Lương, tất nhiên con là Thiền Đại. Thì trong cái tâm đạo của con thì con rất có nhiều cổ trúc. Thì con rất muốn gặp viên thầy để hỏi. Nhà thầy thì con không biết những câu hỏi đó, hỏi đây nó có tốt hay không.
Cứ việc hỏi lại, ở đây cứ việc nó giấu gì đâu. Giấu đi ngang, nó bị gục, nó cũng khai.
Dạ con thì có tâm là rất muốn tìm một cái phương pháp để mà tu hành. Con cũng đã đi rất là nhiều nơi và gặp rất là nhiều thầy. Nhưng mà khi mà con hỏi để mà học cái phương pháp để mà tu tập thì không ai chỉ cho hết. Dạ, thì con tập Sư Vô Vi thì con thấy cái phương pháp rất là dễ tập và rất có nhiều hứa hẹn. Nhưng mà sau khi mà con tập theo pháp lý vô vi này thì con thấy là cái đầu óc con không còn sáng suốt nữa. Con lấy xe thì thấy rất là nguy hiểm, rồi con rất là buồn ngủ nữa. Nhà vậy xin thầy
tập cách nào mà lái xe rất buồn ngủ.
Dạ thì con cũng học từ mấy bạn nào ở đây.
Pháp chứ là sơ hồn với chứ mình là hai cái.
À, dạ, có con có tập
gì rồi. Không lo, có bình ngủ. Chỉ làm phải bản nơ.
Tại tâm trong thầy hướng dẫn cho con. Nếu mà tập gì đúng.
Khi, trước khi mà muốn tu ấy, đọc hết, nghe hết. Phan hành đó. Nghe những cái băng. Nó giải cái tâm mình rồi. Cái tâm theo thì tâm sao cho cái tâm mi chấp giải hết. Từ lúc đó mình hành tập nó đâu còn có buồn ngủ. Nghe muốn tìm đạo rồi phải nghe. Bây giờ có cơ hội sướng lắm rồi, nghe thì mấy chục cuốn, ba cuốn băng mẫu ái rồi, mẫu ái phụ ái mẫu ái cũng được mở trí rồi. Em mở trí rồi ta vui để mà hành, chứ buồn ngủ hành là đâu có được. Đặt đó, ta vui để mà rồi mới trở về cách thấy rõ mình thật. Họ đạo giờ nghĩa là ra đời thì yên ổn, sơ sanh xuống thế gian là yên ổn, đâu có lo gì. Thì giờ chuyện đông, chuyện tây, chuyện học, chuyện đúng, chuyện hết, chuyện tiền, chuyện bạc nó làm cho mình rõ. Phức tạp. Rồi bây giờ mình muốn gì thì muốn trở về không. Mình phải thấy rõ, nghe rõ cái nguyên lý người ta đã gỡ được thì mình bắt chước cái đó mình làm. Học với nhau, trao đổi với nhau mình làm. Thì nghe nhiều bạn nó mở trí rồi. Tu là mình phải chọn một con đường tự thức tự hành, không có lệ thuộc. ông Tám, ông con ông Tám mà chết chết thì đâu có được. Tôi là ông Tám, bây giờ tôi thành, tôi sửa cách mạng, tôi hay hơn ông Tám, tôi cũng đề nghị ông Tám phải sửa cả. Cái đó là người có cái tâm thuộc. Anh hiểu không? Nhảy vô là phải nghiên cứu cho tâm thuộc. Cái nào phải, cái nào cặp, chứ cũng phải ngoan cố mà nghe theo người ta vậy rồi làm không đúng. Cái mỗi người cơ tải khác nhau. À, có người nó soi hồn trước hay là chiếu mình trước, có người nó soi hồn trước nó nóng cái tay lật ngược nó soi làm chiếu mình trước rồi soi hồn sau nó phải ra. Cho nên mình mỗi thì mình phải nghiên cứu thôi. Đã mình nắm cái pháp, nắm cho mình cái pháp của mình chứ không có pháp của ông ta. Nếu mình tu là của mình là người sửa mình, chuyên viên sửa mình và tiên tâm mình.